Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình Phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tại Pháp hội Singapore 2023 có tiêu đề Quy chính bản thân và quảng bá Can Trinh Won. Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Singapore đăng trên trang Minh Huệ Việt ngữ ngày 9 tháng 2 năm 2024. Con xin kính chào sư phụ tôn kính, chào các đồng tu. Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 19 năm. Tôi xin chia sẻ với mọi người một vài trải nghiệm và thể ngộ trong tu luyện của mình. 1. Chương mới của cuộc đời tôi. Năm 2004, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khi một người đồng nghiệp cũ mà tôi đã không gặp 2 năm đến nhà tôi chơi và kể với tôi về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã có thái độ đề phòng cho đến khi anh ấy cho tôi xem bản báo cáo của Liên Hiệp Quốc phân tích về vụ tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn. Sau đó, anh ấy đã bật băng hình 9 bài giảng của sư phụ. Tôi đã không thể ngừng xem các bài giảng. Khi nằm trên giường, tôi cảm thấy có hơi ấm tỏa ra xung quanh thân thể. Tôi còn cảm thấy như thiên mục của tôi được khai mở ở không gian khác. Cảm thấy năng lượng luân chuyển bên trong và xung quanh thân thể. Sau đó cảm thấy một cột công trụ nặng ở trên đỉnh đầu. Những giai đoạn diễn hóa năng lượng này giống hệt như sư phụ đã mô tả trong chuyển pháp luân. Chứng mất ngủ mà tôi phải chịu đựng hơn một năm qua đã biến mất. Mục đích và phương hướng của tôi đã hoàn toàn thay đổi. Nỗi sợ hãi phải cam kết với bạn gái vì xem tử vi nói chúng tôi khắc mệnh cũng biến mất. Chúng tôi đã kết hôn trong vòng một năm. Cô ấy cũng bắt đầu tu luyện. 2. Trạng thái tu luyện của tôi. Trong vòng vài năm đầu tu luyện, tôi vô cùng tinh tấn, có thể nhận diện những suy nghĩ tiêu cực của mình và ức chế chúng. Tôi phát chính niệm và học pháp trước khi rời khỏi nhà để đi giảng chân tướng tận từng nhà và giúp người dân Thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc cùng các tổ chức liên đới của nó. Tôi đã mất 9 tháng để làm các tài liệu giảng chân tướng. Tôi làm việc vào ban đêm và cuối tuần, chỉnh sửa hết lần này đến lần khác. Tôi đã gần như bỏ cuộc. Trong khi chỉnh sửa một vài trang cuối cùng, tôi cảm thấy rất mệt và cho rằng việc này đã chiếm quá nhiều thời gian. Tôi lại bị phê bình và yêu cầu phải sửa lại một vài chỗ. Tôi liên tục thắc mắc tại sao đồng tu cứ hối thúc tôi phải sửa nhưng không cân nhắc gì đến tôi. Tôi bắt đầu ghét anh ấy. Tôi đã không tĩnh lại được khi thiền định. Những suy nghĩ của tôi vô cùng tiêu cực. Tôi biết đây không phải là bản thân mình, mà là nghiệp lực đang can nhiễu đến tôi. Tôi nhớ lại điều mà sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp đã giảng trong phần chuyển hóa nghiệp lực của bài giảng thứ tư, chuyển Pháp Luân. Đồng tu này chẳng phải là đang giúp tôi đề cao tầng thứ hay sao? Nếu anh ấy không phê bình tôi sẽ không nhận ra mình có những suy nghĩ tiêu cực này. Tôi nên cảm ơn thay vì ghét anh ấy. Ngay khi nghĩ đến đoạn pháp này, tôi đột nhiên cảm thấy tâm mình tĩnh lại và những tư tưởng phụ diện kia tan biến. Lần tiếp theo gặp vị đồng tu này, tôi đã nói với anh rằng tôi rất vui vì anh ấy đã giúp tôi đề cao. Tôi đã làm xong tài liệu chân tướng và cảm thấy sư phụ quán đỉnh cho mình. Tôi biết tâm tính mình đã đề cao lên rồi. Một ví dụ khác là khi tôi đang luyện công một mình ở công viên, trên người mặc chiếc áo thun Pháp Luân Đại Pháp. Nơi ấy thường có nhiều du khách Trung Quốc đến thăm. Một nhóm khoảng hơn 10 cảnh sát đã đến. Tôi hỏi họ rằng tôi đã làm gì mà bị cho là vi phạm pháp luật. Tôi đã nói, thứ nhất, đây là một công viên mà người ta cũng đến tập thể dục. Thứ hai, tôi không hề cản đường ai ở đây. Và thứ ba, Pháp Luân Đại Pháp là một cộng đồng hợp pháp ở Singapore. Vậy tôi đã làm gì sai? Họ không thể trả lời và nói rằng có người đã trình báo tôi. Tôi lấy ra một tờ chân tướng Pháp Luân Đại Pháp nói cho họ biết Pháp Luân Đại Pháp là gì và nói về cuộc bức hại. Tôi cũng đưa tờ rơi chân tướng cho người qua đường. Một cảnh sát nói tôi hãy tiếp tục luyện công và anh ấy ghi hình tôi. Tôi vui mừng trình diễn các bài công pháp. Đêm hôm ấy, tôi cảm thấy mình bay lơ lửng trên không. Tôi biết rằng mình đã hành xử đúng đắn trong khảo nghiệm này. Nhiều năm trôi qua, tôi bắt đầu giải đãi trong tu luyện. Tôi ngừng tiếp cận người Trung Quốc để giúp họ thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc và đi đến từng nhà để giảng chân tướng. Thay vào đó, tôi ở nhà và dàn trang cho tạp chí Đại Kỷ Nguyên. Tôi bắt đầu không vượt qua được nhiều khảo nghiệm tâm tính, đặc biệt là trong công việc. Khi mới bắt đầu tu luyện, tôi luôn trầm tĩnh. Bất kể là các đồng nghiệp đối đãi với tôi như thế nào, tôi đều giữ vững tâm tính. Cấp trên khen ngợi tôi và nói tôi luôn trầm tĩnh như một vị Phật. Khi thâm niên của tôi trong công ty tăng lên, tôi bắt đầu thay đổi. Tôi ngần ngại phải lắng nghe các đồng nghiệp cấp dưới, thậm chí còn cao giọng để thể hiện mình có quyền quyết định. Sau đó tôi thường cảm thấy xấu hổ bởi vì các đồng nghiệp biết tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và họ mong đợi ở tôi một phong thái điềm đạm, trầm tĩnh và khiêm tốn. Khi hướng nội, tôi nhận ra mình có tâm tranh đấu nên mới khiến tôi tranh cãi và cao giọng lên. Tâm tranh đấu này cũng nhen nhóm ở đó khi tôi tật đố với đồng nghiệp của mình. Tôi tự hỏi vì sao mình phải lắng nghe cậu ấy, bởi vì tôi lớn tuổi hơn và hiểu biết nhiều hơn cậu ấy. Trong một lần khác khi rất quan tâm tính, tôi đã lời qua tiếng lại với đồng nghiệp khi ông ấy không cân nhắc đến khối lượng công việc nặng nhọc của tôi và còn đòi hỏi tôi phải nộp lại bản báo cáo khác. Tôi đã ở trong trạng thái này rất nhiều năm và lần tệ nhất là trong thời kỳ bệnh dịch COVID khi chúng tôi đều phải làm việc từ xa. Vì chúng tôi không gặp mặt nhau trực tiếp nên tôi đã công khai nói lên những quan điểm của mình. Tôi biết sự nguy hiểm của việc nuôi dưỡng tâm tật đố. Sư phụ đã nhiều lần đề cập trong các bài giảng về việc tu luyện cho tốt và cứu độ chúng sinh. Sư phụ giảng, giảng chân tướng, cứu chúng sinh, đó chính là điều chư vị cần làm. Trừ đó ra thì không có điều chư vị cần làm. Trên thế gian này không có điều chư vị cần làm. Điều chư vị cần làm chính là những việc này. Nhưng một số người đã coi nhẹ việc tu luyện của bản thân mình, đã coi trọng những việc người thường. Đối với chư vị mà nói thì đó chẳng phải là đi lệch khỏi con đường tu luyện của đệ tử Đại Pháp hay sao? Trích, giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2015. Tôi biết rằng mình phải lấy việc cứu độ chúng sinh làm ưu tiên hàng đầu và tăng cường thời gian học Pháp, bao gồm học những bài giảng mới của sư phụ. Tôi nên có chính niệm mạnh mẽ cứu các đồng nghiệp của mình, giống như tôi đã từng có vào thuở đầu mới tu luyện. 3. Loại bỏ chấp trước, quảng bá Canching World. Năm ngoái, Canching World, một nền tảng online, vừa chính thức được ra mắt. Trong tháng 10, trang web này đã giới thiệu sản phẩm đầu tiên của mình, chính là Shenjin Jupin. Vì thần vận được chính sư phụ dẫn dắt và Shenjin Jupin chỉnh chiếu các nội dung của thần vận, nên tôi cảm thấy trách nhiệm là rất lớn. Tôi phải làm việc nhanh để điều phối các cuộc họp mặt và trao đổi với các đồng tu. Tôi cảm nhận được sự cấp bách phải cứu độ chúng sinh, giống như tôi từng cảm nhận những năm đầu mới đắc Pháp. Tôi có thể cảm nhận bản thân mình đang thăng hoa trở lại, một điều mà tôi đã không còn cảm nhận được một thời gian rất lâu rồi. Tôi sẽ kể ra hai thể hội tu luyện của mình trong quá trình quảng bá Canching World. Trong câu chuyện đầu tiên, tôi được các đồng tu nói lại rằng thông điệp về Canching World trên thiết kế quầy thông tin không được rõ ràng. Tôi cảm thấy mình bị đối xử bất công bởi vì kế hoạch ban đầu của thiết kế quầy thông tin đã bị thay đổi do hoàn cảnh không thể lường trước được. Hướng nội thì tôi cảm thấy tất cả những sự chỉ trích và bình luận này đều là những cơ hội đề cao. Lấy suy nghĩ cứu độ chúng sinh làm ưu tiên, tôi đã buông bỏ chấp trước vào tự ngã và ngừng cảm thấy tức giận. Tôi tập trung vào làm tốt việc quảng bá Canching World. Tôi cũng tránh lên tiếng trong nhóm học Pháp của chúng tôi vì tôi lo lắng về việc các đồng tu khác nghĩ gì về mình nếu tôi nói gì đó không đúng đắn hoặc ai đó có thể nghĩ tôi có tâm hiển thị. Thay vào đó, tôi nhờ các đồng tu khác nói thay mình. Trong thời gian quảng bá Kanchin Won, tôi phải tổ chức các hội thảo để chia sẻ với nhóm đông người. Nhưng bởi vì tôi phải tập trung vào điều mà tôi muốn truyền tải và khích lệ họ tham gia quảng bá, nên tôi không nghĩ tới bản thân mình nữa. Sau khi nói chuyện hơn một giờ đồng hồ, tôi đã không còn tâm sợ hãi nữa. 4. Giới thiệu bạn bè, họ hàng và đồng nghiệp sử dụng Kanchin Won. Sư phụ đã nhiều lần giảng trong Hồng Ngâm 6 và các bài giảng khác rằng những ai sống theo các giá trị truyền thống là có thể được cứu độ. Tôi từng đi đến tận từng nhà để phát tài liệu, nói chuyện với người dân về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, đồng thời khuyến khích họ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Giờ đây tôi quảng bá Kanchin Won cho mọi người, mang đến cho họ cơ hội được cứu. Tôi biết ơn vì sư phụ đã ban cho tôi một cơ hội để cứu những người dân Singapore thông qua nền tảng Kanchin Won Online. Con xin cảm ơn sư phụ, cảm ơn các bạn đồng tu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.